Cửu U Long Giới, chương 267, huyết tộc, góc truyện audio.com, ngươi muốn thì nhào vô. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng. Bạch Khởi thừa hiểu lòng dạ của Hắc Ám Đại Thống lĩnh. Hắn muốn tay Atula của mình, điều này Bạch Khởi hiểu, nhưng tay Atula của Bạch Khởi lại dễ dàng lấy đi vậy sao? Muốn vật này thì e là phải có chút bản lĩnh. Trong lúc nói chuyện, hàn băng trong tay Bạch Khởi lại phát sáng, một chiêu băng long tịch quyển màu đen xuất ra, lao thẳng tới Hắc Ám Đại Thống lĩnh. Hai bên tương giao, đối phương xuất thủ là một chiêu huyết sắc viêm long, một tiếng nổ rền vang lên, khoảng trống giữa hai người trong chốc mắt nổ tung, vị trí trung tâm toát ra một cái hố sâu đen thẳm. Hai người Bạch Khởi và Hắc Ám Đại Thống lĩnh đều lùi lại vài bước cân tài cân sức. Có thể thấy rằng trình độ của Hắc Ám Đại Thống lĩnh với Bạch Khởi sau khi biến thân là ngang ngửa nhau. Lần này hai người cùng biến sắc mặt Bạch Khởi càng đông cứng hơn. Đây đã là thực lực cuối cùng của hắn rồi, không ngờ Hắc Ám Đại Thống lĩnh lại không hề thua kém chút nào. Điều đó khiến Bạch Khởi có chút bối rối, dù sao hắn cũng không biết tên Hắc Ám Đại Thống lĩnh đó còn chiêu bài nào nữa không, trong khi chiêu bài của mình đã lấy ra hết rồi. Nhưng cũng chỉ tương đương với thực lực của hắn mà thôi. Nếu thực lực của hắn như vậy thì Bạch Khởi sẽ chẳng hay ho gì. Khai thiên thần quyền, huyết ma thủ chẳng có cái nào đơn giản cả, dở ra sử dụng để giành chiến thắng đối với hắn không thành vấn đề. Nhưng mình có lá bài tẩy, vậy tên Hắc Ám Đại Thống lĩnh đó chẳng nhẽ không có. Bạch Khởi không tin, Hắc Ám Đại Thống lĩnh không đơn giản như vậy. Nếu đối phương có lá bài tẩy thì mình sẽ rất nguy hiểm. Hắc thật không ngờ tên tiểu tử nhà ngươi có thực lực như vậy, chúng ta tiếp tục. Hắc Ám Đại Thống lĩnh cười lạnh một tiếng, tiếp tục xuất thủ. Mặc dù trong lòng hắn cũng dao động cực đỉnh, dù sao thì gã thanh niên trẻ trung Bạch Khởi đó có thực lực như vậy thật sự khiến cho người khác quá kinh hãi. Đấu đế nhân loại mười mấy hai chục tuổi, điều này quả thực là không thể tưởng tượng được, nếu như cho Bạch Khởi thêm vài năm nữa thì có quỷ mới biết được hắn sẽ biến thành cái gì. Cho nên Hắc Ám Đại Thống lĩnh nhân cơ hội này giết chết Bạch Khởi, không để cho Bạch Khởi có cơ hội về sau. Trong lúc nói, Hắc Ám Đại Thống lĩnh hướng về phía Bạch Khởi đánh tới, trong phút chốc quyền ảnh đầy trời, hóa thành trận trận lưu quang nhằm về phía Bạch Khởi. Xung quanh Bạch Khởi mọi thứ đều nổ tung, không phải là hắn không muốn đánh trúng Bạch Khởi, mà là do tốc độ của Bạch Khởi rất nhanh. Đòn tấn công của hắn tuy rất lợi hại, nhưng Bạch Khởi đều né tránh được hết. Hừ, Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, dốc toàn lực xuất thủ. Huyết ma thủ cùng lúc lao tới phía Hắc Ám Đại Thống lĩnh. Đối phương tránh được đòn tấn công trực diện nhưng lại bị dấu tay huyết hồng sắc đánh trúng vào vùng ngực, nhất thời thổ ra một đống máu, lùi lại vài bước. Huyết ma thủ có thể nói là thần kỹ tuyệt chiêu của ma thần Đại Hắc Thiên, lại đơn giản vậy thôi sao? Dĩ nhiên là không phải. Huyết ma thủ uy lực vô cùng, tuy hiện thời với thực lực Bạch Khởi thì không có cách nào phát huy được một phần nghìn uy lực huyết ma thủ của Đại Hắc Thiên, nhưng chỉ vậy thôi đối với Hắc Ám Đại Thống lĩnh mà nói cũng đã quá sức rồi. Sau khi huyết ma thủ trúng chiêu, trong nháy mắt máu của hắn không ngừng bốc hơi. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng hắn có thể cảm nhận được. Góc truyện audio.com, nó khiến sắc mặt Hắc Ám Đại Thống lĩnh thay đổi, còn Bạch Khởi thì không cho hắn cơ hội phát huy, ngay lập tức xuất một chiêu liệt địa theo sau đó. Liệt địa khai thiên thần quyền chẳng phải là dễ đối phó. Năm xưa quyền thần chỉ dựa vào ba chiêu khai thiên thần quyền mà đã khiến chư thần phải đố kỵ, được xưng là khắp thiên hạ không có địch thủ. Chiêu liệt địa vừa xuất ra, khi quả đấm của Bạch Khởi rơi trên mặt đất, cả vùng đất trong nháy mắt bắt đầu vỡ vụn, tất cả thành lũy rung chuyển, trên mặt đất xuất hiện một rãnh sâu không thấy đáy. Một quyền ấn khổng lồ cũng từ dưới đất xông thẳng tới Hắc Ám Đại Thống lĩnh. Một quyền đánh cho Hắc Ám Đại Thống lĩnh chảy máu bảy chỗ, rơi khắp trên đất hấp hối. Hai người gia tăng khoảng cách, huyết ma thủ cũng bắt đầu nhanh chóng bốc cháy lên máu của đối phương. Người sáng mắt cũng có thể thấy rằng Hắc Ám Đại Thống lĩnh đã bại trận rồi. Hà bốn vị tộc trưởng trông thấy tình cảnh đó xúc động tột đỉnh, đang lúc định cười ăn mừng thì nghe thấy tiếng nói của Bạch Khởi. Hắn không đơn giản như thế đâu, các ngươi đừng vui mừng quá sớm, mau chóng rời khỏi đây. Lời này khiến nét mặt bốn vị tộc trưởng vừa lộ miệng cười thay đổi, không do dự, lập tức xông ra ngoài. Bọn họ biết Bạch Khởi bảo mình rời khỏi đây nhất định là có nguyên do. Lực lượng vừa rồi của Bạch Khởi đã khiến họ thần phục rồi. Lời của Bạch Khởi tuyệt đối có uy tín, cho nên bọn họ phải nhanh chóng rời khỏi đây, đồng thời sơ tán đám người. Hai đấu đế cường giả đều thật sự muốn đánh nhau uy lực kinh thiên, huống chi nhìn bộ dạng hai người đều có tuyệt chiêu chưa dở ra. Ha ha ha, đi, các ngươi muốn đi, không có cơ hội đâu, hôm nay mấy tên các ngươi đừng hòng rời khỏi đây. Tiếng cười của Hắc Ám Đại Thống lĩnh lúc này vang lên, hắn chật vật đứng thẳng người dậy cười như kẻ điên. Ngay sau đó mặt nạ trên mặt tan vỡ, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ và tái nhợt. Con người đỏ tươi hiện ra vẻ phá lệ đẹp đẽ khác thường, trông hơi giống Tu La võ sĩ, nhưng vẫn có chỗ căn bản không giống. Tu La võ sĩ da thịt cường tráng, dưới lớp da giống như hiện ra tiểu mạch sắc. Còn tên này da thịt trắng bóc không khỏe mạnh lắm, xem ra vô cùng yếu ớt. Vừa nhìn là biết không phải thành viên của Tu La võ sĩ nhất tộc nhờ võ dũng mà thành danh. Khuôn mặt tuấn mỹ, làn da trắng nhợt nhạt còn cả con ngươi đỏ tươi cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là sau lưng của hắn cũng mọc thêm đôi cánh giống như của Bạch Khởi. Nhưng không phải là đôi cánh màu đen như Bạch Khởi mà là màu tím, một đôi cánh ác ma màu tím. Trời ơi, huyết tộc thân vương! Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun nhìn thấy tình cảnh như thế, mọi người chung quanh nhất thời kinh hãi, tộc trưởng hắc ám tinh linh tộc càng nhịn không nổi kinh hô lên. Hắn ta sống cực kỳ lâu năm, đương nhiên hiểu đôi cánh ác ma màu tím đó là tượng trưng cho cái gì, là huyết tộc trong truyền thuyết, hơn nữa còn là thân vương của huyết tộc, tồn tại tuyệt đối thượng đẳng. Cánh huyết tộc phân thành 7 màu, đỏ, cam, vàng, lục, đen, lam, tím tương ứng với 7 cấp bậc. Nam tước, tử tước, bá tước, hầu tước, công tước, đại công tước, thân vương. Đồng thời tương ứng với 7 đại cấp bậc của đấu giả nhân loại. Cấp thân vương chính là cường giả cấp đấu đế của đấu giả. Đương nhiên đây không phải chủ yếu, nếu như chỉ là đơn giản như vậy. Vậy thì cũng không đáng tộc. Góc truyện audio.com, trưởng hắc ám tinh linh tộc phải kinh hô như vậy. Cái chính là đôi cánh của huyết tộc tượng trưng cho sức mạnh. Sau khi mọc cánh xong, sức mạnh của huyết tộc tăng lên gấp mấy lần, giống như loại cánh màu tím của thân vương này. Một khi nó được mở ra cũng có nghĩa là công lực của hắc ám đại thống lĩnh trong nháy mắt đã tăng lên gấp 7 lần, đây mới chính là nguyên nhân chính làm hắn dao động. Huống hồ huyết tộc thân vương còn có một kỹ năng khủng khiếp khiến người khác vô cùng đau đầu, đó chính là đoạn chi hồi sinh. Phải biết huyết tộc sở hữu cơ hồ có thể gọi là năng lực hồi phục biến thái, mạnh hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần. Mà cái năng lực này cũng theo cùng với thực lực không ngừng tăng lên. Đến bước này của huyết tộc thân vương, trừ phi ngươi chặt đứt đầu của hắn, những cách khác đều không giết nổi hắn, hắn ngay lập tức có thể khôi phục lại như cũ. Chủng tộc huyết tộc này Bạch Khởi cũng biết đến, huyết tộc nghiêm khắc mà nói cũng không thuộc về nhân gian. Nghe nói những huyết tộc này là chủng tộc thâm uyên ma giới ở thời kỳ thái cổ, sống trong thâm uyên ma giới. Khi chư thần đại chiến, đi cùng chư thần tà ác cũng chính là chư vị ma thần cùng nhau tiến công cửu thiên thần giới. Nhưng cuối cùng vực sâu ma thần bị đánh bại mà về. Huyết tộc thừa dịp này tiến vào nhân gian. Bọn chúng dựa vào việc hút máu tươi của con người và ma thú để sinh tồn, hơn nữa dùng cái này để tích lũy sức mạnh, có được huyết dịch ma pháp đắc thiên độc hậu. Kẻ mạnh nhất trong số chúng có thể sánh vai cùng với chư thần. Dĩ nhiên huyết tộc là chủng tộc vô cùng tà ác, bọn chúng phân thuộc trong hắc ám trận doanh, nhưng không tiếp nhận những hắc ám chủng tộc khác bởi vì chúng chỉ yêu quý chính mình, chưa bao giờ hợp tác với kẻ khác. Bọn chúng coi tất cả sinh vật đều là thực phẩm, chúng hút máu tươi của bất kỳ ai để tăng thêm công lực, gia tăng thực lực cho mình. Bọn chúng có sinh mệnh khá dài, có lẽ không chết. Lực lượng của chúng mạnh mẽ và vô cùng thần bí, nhưng với mọi người đều là địch. Bọn chúng quái gở dị thường, dường như không biết hợp tác với chủng tộc khác, chúng chỉ tin tưởng vào huyết tộc, chỉ tin tưởng vào thủy tổ huyết tộc cai ẩn của chúng. Ngoài ra chúng không có tín ngưỡng, không kiêng nể gì cả. Ở thời kỳ sơ khai lúc huyết tộc bước vào nhân gian đã từng vô cùng huy hoàng. Dựa vào công dụng có thể khiến người khác không chết, chúng đã thu nạp được vô số cao thủ, nhờ lực lượng mạnh mẽ chúng đã thống trị được mấy vương quốc. Nhưng cuối cùng những việc chúng làm lại bị mọi người căm thù. Không chỉ có nhân loại, cũng không chỉ là giáo đình, thậm chí ngay cả hắc ám thần điện và hắc ám chủng tộc cũng không tiếp nhận chúng. Huyết tộc trở thành chủng tộc bị ruồng rẫy, chúng bị truy sát ở khắp nơi, sau cùng mai danh ẩn tích. Trong dòng chảy lịch sử hàng cổ, đã không biết trải qua bao nhiêu vạn năm rồi, không ai nhớ sự tồn tại của huyết tộc. Bọn chúng chẳng qua chỉ tồn tại trong điển tích lịch sử và thần thoại. Ngay cả người của hắc ám chủng tộc cũng chưa từng thấy huyết tộc xuất hiện. Bọn chúng cứ như thể biến mất trong nhân gian, rất nhiều người cũng cho rằng bọn chúng đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng không thể ngờ chúng lại đột nhiên xuất hiện ngay tại nơi này, hơn nữa một thân vương huyết tộc lại trở thành liên minh hắc ám đại thống lĩnh trong vạn tượng xâm lâm. Vừa biết được rằng mình bị thống trị bởi một tên huyết. Góc truyện audio.com, tộc lâu như vậy, trở thành thủ hạ của hắn, bốn vị tộc trưởng không nhịn được một trận băng lãnh. Điều này quả thực là quá kinh khủng, ha ha ha, không sai, ta chính là huyết tộc, giới thiệu lại lần nữa, bổn nhân huyết tộc thân vương Hoắc Hoa Đức, hôm nay ta muốn đưa các ngươi cùng xuống địa ngục, ta đảm bảo tin này sẽ không ai biết cả, còn các ngươi nghỉ ngơi ở địa ngục, bởi vì đã biết thân phận thật của ta. Huyết tộc thân vương Hoắc Hoa Đức vô cùng ngạo mạn nói. Hắn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân, trong tình cảnh hiện tại hắn cho rằng mình là kẻ vô địch. Huyết tộc thân vương chẳng trách chúng phải huyết ma thủ lâu như vậy mà ngươi vẫn chưa chết thì ra ngươi là huyết tộc Bạch Khởi híp mắt lạnh lùng nói. À, huyết ma thủ thiêu đốt huyết mạch quả thật không dễ chịu. Cho dù ta là huyết tộc thân vương, cũng không chịu nổi huyết ma thủ trường kỳ thiêu đốt. Nhưng công lực của tên tiểu tử nhà ngươi quá yếu, ngươi vẫn chưa đủ để phát huy uy lực của huyết ma thủ, đặc biệt là trên người ta. Huyết ma thủ căn bản đối với người có công lực cao hơn mình thì chẳng có tác dụng gì lớn cả. Chỉ có thể đồng cấp đối chiến, cho dù huyết ma thủ sẽ làm thực lực của ta nhất thời giảm xuống. Nếu đổi lại là người phàm hay cao thủ của chủng tộc khác thì e là đã phải quay người tháo chạy để trị thương. Nhưng tiểu tử với ta thì không, ta dù sao cũng là huyết tộc, huyết ma thủ của ngươi tuy làm cho cơ thể ta rất khó chịu nhưng cũng chẳng có nhằm nhò gì với ta cả. Ngay cả huyết ma thủ của Đại Hắc Thiên cũng là học từ ma thần thủy tổ vĩ đại cai ẩn của chúng ta. Đối phó với kẻ khác thì được nhưng dùng nó để đối phó với huyết tộc thì chỉ là kẻ ngốc nói mê. Hoắc Hoa Đức cười lạnh nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Bạch Khởi cũng chẳng đợi nữa, trực tiếp một chiêu phá không. Trong nháy mắt quyền ấn xuất ra, Hoắc Hoa Đức muốn tránh né, một cái lắc mình cùng tốc độ chóng mặt tránh né đòn công kích của Bạch Khởi. Đáng tiếc rằng chiêu phá không này nếu đơn giản như vậy thì đã tốt. Vào lúc Hoắc Hoa Đức ổn định thân hình đang định cười nhạo Bạch Khởi thì không gian phía sau lưng hắn đột nhiên phát ra quyền ấn khổng lồ oanh kích trên người Hoắc Hoa Đức. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn sau lưng Hoắc Hoa Đức nổ toác ra, lộ ra khung xương màu trắng. Hoắc Hoa Đức trúng đòn nằm úp sấp trên mặt đất chắc chắn là bị trọng thương. Khai thiên thần quyền chiêu thứ hai phá không, hiển nhiên không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Phá không sở dĩ được xưng là phá không chắc chắn phải có nguyên nhân. Xét về uy lực chiêu phá không thứ hai này mạnh hơn chiêu liệt địa thứ nhất rất nhiều, cố nhiên là một nguyên nhân. Nhưng sở dĩ có tên như vậy là vì chiêu thức này mượn không gian pháp tắc, mặc dù nhìn thoáng qua chỉ là một chiêu đơn giản, nhưng kỳ thực bên trong có càn khôn. Chiêu phá không này phức tạp vô cùng, nhưng một khi đánh ra sẽ đánh trúng mục tiêu. Cho dù đối phương tránh được cũng có thể xé rách không gian từ sau lưng, trước mặt hoặc bất kỳ chỗ nào bất ngờ đánh trúng đối phương, đó mới đích thị là phá không. Quyền pháp mượn không gian pháp tắc cũng cần phải là cửu tinh đấu đế mới có thể sử dụng được, bởi vì nếu không phải là cửu tinh đấu đế thì không đủ để tiếp nhận sức mạnh phản hồi của không gian pháp tắc đó, thực sự là quá kinh khủng khiếp. Nhưng dựa vào thực lực hiện tại của Bạch Khởi thì không thể nào phát huy hết uy lực của phá không. Bạch Khởi, góc truyện audio.com, hiện tại nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy hai thành uy lực của phá không mà thôi. Nếu không thì nó đã lấy được mạng của Hoắc Hoa Đức rồi. Cho dù không thể cũng khiến tên đó không thể tự lo liệu. Nhưng tu vi của Bạch Khởi bây giờ là quá thấp, kể cả biến thân xong cũng chỉ là nhị tinh đấu đế mà thôi. Còn phá không phải cần cửu tinh đấu đế mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực. Bạch Khởi tuy làm tổn thương Hoắc Hoa Đức hơn nữa uy lực không hề nhỏ. Nhưng không đủ để làm đòn chí mạng, ngược lại còn hại hắn. Bởi vì chiêu này mà cả người trong nháy mắt mềm xuống, từng ngụm máu tươi cũng phun ra, xem ra bị thương không hề nhẹ. Không có thất khiếu chảy máu tại chỗ chết bất đắc kỳ tử đã coi như may mắn lắm rồi. Khụ khụ khụ, chết tiệt, tên khốn kiếp nhà ngươi, ta phải giết ngươi. Hoắc Hoa Đức dãy dụa bò lên hướng về phía Bạch Khởi giận dữ hét, vết thương trên người hắn từ từ đóng lại. Tuy tốc độ không nhanh, nhưng mắt thường cũng thấy được điều đó cũng là vô cùng kinh khủng rồi. Về phần bốn vị tộc trưởng thân thể trọng thương cũng chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy bỏ trốn, cũng đã vô cùng tuyệt vọng. Sự việc đến nước này cũng không thể giết chết được Hoắc Hoa Đức, bọn họ còn có cách gì nữa. Vị đấu đế cường giả Bạch Khởi sử dụng chiêu thức vượt quá cực hạn của mình mới đánh trúng Hoắc Hoa Đức, nhưng trình độ như vậy vẫn không đủ giết chết Hoắc Hoa Đức. Điều đó khiến cho trong lòng bọn họ vô cùng bất lực, có lẽ đã chẳng còn cách nào khác. Nhưng Bạch Khởi lẽ nào lại là một kẻ ngu ngốc sao? Vì lực phá không cường đại hắn biết, nhưng hậu quả của việc sử dụng chiêu phá không khi chưa đủ thực lực hắn cũng rất hiểu, đồng thời hắn cũng biết nếu mình là cửu tinh đấu đế thì chiêu này đã đủ giết chết đối phương. Cho dù không giết nổi đối phương thì cũng khiến đối phương bị thương nặng mà mình còn có thể tiếp tục công kích. Nhưng Bạch Khởi không phải là cửu tinh đấu đế, sau khi biến thân Bạch Khởi cũng chỉ có thực lực của nhị tinh đấu đế mà thôi. Bạch Khởi sở dĩ làm vậy là có nguyên nhân của mình. Ồm, trong nháy mắt khi Hoắc Hoa Đức đứng lên, Khiếu Thiên đột nhiên giống to một tiếng, một cái hố đen ngòm xuất hiện ở miệng của Khiếu Thiên. Sau đó nhanh chóng xoay vòng về phía Hoắc Hoa Đức, trên đường đi nuốt trôi tất cả những thứ có thể nuốt trôi được. Tình cảnh như vậy khiến bốn vị tộc trưởng kinh hoàng, hợp sức lại những phần công lực cuối cùng của mình để né tránh. Còn phía bên Hoắc Hoa Đức lúc đầu cũng kinh hoàng, sau đó đột nhiên kinh hô lên. Trời ơi, hóa ra là Khiếu Nguyệt Thiên Lang chết tiệt, loài vật này sao vẫn còn tồn tại. Nhưng động tác kinh hô trên miệng cũng không chậm, hắn lập tức xoay người bỏ chạy. Khiếu Nguyệt Thiên Lang trưởng thành chỉ riêng sức mạnh đã đủ để hoàn toàn áp chế huyết tộc đế vương, còn chưa nói đến thôn thiên thực địa khủng khiếp kia nữa. Nghe nói Khiếu Nguyệt Thiên Lang này chỉ cần ăn, nuốt trôi, là đã có thể không ngừng trưởng thành. Thôn thiên thực địa quả thật vô cùng khủng khiếp, chỉ cần là tất cả những thứ gì trong phạm vi của nó, chỉ cần thứ gì thực lực không cao quá 3 lần thực lực của Khiếu Nguyệt Thiên Lang thì đều có thể bị nó nuốt trôi, biến thành sức mạnh của bản thân mình. Khiếu Nguyệt Thiên Lang chính là dựa vào năng lực này đứng ngạo nghễ trên đỉnh của kim tự tháp ma thú. Theo truyền thuyết nếu như cho Khiếu Nguyệt Thiên Lang một thời gian, một đối. gocchuyenaudio.com, tượng cắn nuốt đầy đủ, thì chúng có thể nuốt trôi không hạn chế. Nghe nói từng có một con Khiếu Nguyệt Thiên Lang mạnh nhất đã từng nghĩ muốn nuốt mặt trăng, đáng tiếc bị chư thần ngăn cản, còn liên thủ đánh chết nữa. Khi đó chủng tộc bọn chúng cũng không gọi là Khiếu Nguyệt Thiên Lang, mà gọi là thôn phệ ma lang. Nhưng bởi vì từ sau con ma lang cường hãn đó tồn tại cho nên bọn chúng đã thay đổi tên gọi của chủng tộc đổi là Khiếu Nguyệt Thiên Lang. Sở dĩ có tên như vậy là vì kỳ vọng có một ngày trong chủng tộc xuất hiện một con sói có thể chân chính nuốt trôi mặt trăng, từ đó trở thành sự tồn tại đáng sợ nhất trên thế giới. Nhưng đáng tiếc chư thần sẽ không để cho chúng cơ hội đó. Bắt đầu từ thời đại đó, cửu thiên chư thần cho đến vực sâu ma thần đều mở rộng việc truy sát Khiếu Nguyệt nhất tộc. Không riêng gì bọn họ, tất cả ma thú, còn cả những người biết được giai đoạn lịch sử bí ẩn này cùng với tất cả các chủng tộc biết được chuyện này, ngoại trừ đồng minh của Khiếu Nguyệt Thiên Lang, Thái Thản nhất tộc cũng tiến hành truy sát chúng. Cho đến nay cả chủng tộc chỉ còn sót lại mình Khiếu Thiên mà thôi, còn trong mắt người ngoài thì chủng tộc này từ lâu đã bị tiêu diệt rồi, không ngờ lại xuất hiện ở nơi này. Hoắc Hoa Đức tuy tự phụ nhưng cũng không cho rằng mình có thể đối đầu với Khiếu Nguyệt Thiên Lang, có thể chống chọi với thôn thiên thực địa của đối phương. Do vậy Hoắc Hoa Đức nửa lời không nói, lòng bàn chân đạp mạnh lập tức biến thành con rơi, hóa thành một trận huyết quang bay đi, từ xa vẫn còn nghe thấy được âm thanh mà hắn truyền đến: tên khốn kiếp chết tiệt, ngươi nhớ lấy, một quyền này của ngươi ta sẽ không quên đâu, còn cả Khiếu Nguyệt Thiên Lang chết tiệt của ngươi, ngươi cũng cứ đợi đấy, huyết tộc chúng ta không phải dễ chơi vậy đâu, ta sẽ quay lại báo thù, các ngươi nhớ lấy, Hoắc Hoa Đức, ta lấy danh nghĩa của thủy tổ cai ẩn thề rằng nhất định phải giết được các ngươi. Cách chương.